Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về cỏ. Trên mặt đất có nhiều vùng rộng lớn đầy cỏ bao phủ. Thật ra trong số 15 loại ngũ cốc mà loài người trồng trọt, hết 10 loại thuộc về họ cỏ rồi. Có thể nói, bất cứ nơi nào chân bạn bước tới, thì chỗ đó cũng đã có cỏ. Cỏ phổ thông như vậy, nhưng cỏ không tầm thường vì nó rất quan trọng. Tuy nhiên ít có ai trên đời này, kể cả những người yêu thiên nhiên nhất, đã chịu bỏ công phu ngồi học những cái tên của cỏ. Có những người đã đi hàng trăm cây số để tìm những loại hoa dại trên rừng núi mà quên lãng bãi cỏ ngay đằng sau nhà mình. Mặc dù về phương diện chuyên môn, cỏ đó cũng là loài hoa dại. Có lẽ người ta khinh thường cỏ vì cho rằng cỏ không có hoa. Thật ra nói như vậy không đúng, vì cỏ cũng có hoa y như các loại cây hoa khác, chỉ có điều đặc biệt là hoa cỏ nhỏ, không hiện rõ và hơi khác về cấu trúc. Hoa cỏ cũng có màu sắc và khác nhau. Người ta nói cỏ mọc kín 1/3 diện tích đất trên địa cầu. Họ cỏ là họ lớn thứ ba trong chủng loại thực vật, sau hoa lan và hoa cúc. Cỏ cũng đâm bông kết trái. Sản phẩm của cỏ là hạt cỏ, cũng chứa rất nhiều protein, carbohydrate và muối khoáng. Khi hạt khô, rất dễ tồn kho, di chuyển, và vì vậy có thể nói cỏ là một nguồn thức ăn chính của loài người. Những loại hạt do từ họ hàng cỏ sản xuất ra là lúa mì, lúa mạch, ngô, lúa, lúa kiều mạch, lúa miến và kê. Phần lá cỏ mà chúng ta ăn không được vì không tiêu thì lại rất thích hợp cho bò và các loại súc vật khác. Khi bạn dùng đường, chính là bạn đang dùng một sản phẩm của cỏ, vì mía thuộc về loại cỏ. Tại Á Châu, tre là một loại cây thuộc họ cỏ đã được sử dụng hàng trăm cách, từ thức ăn cho đến xây nhà cửa và vật dụng trong nhà. Làm sao cỏ dễ mọc và mọc nhiều trên mặt đất như vậy? Thực ra nếu không bị hạn hán, hỏa hoạn và súc vật ăn hại, thì cỏ còn mọc nhiều hơn nữa. Nhưng ở dưới nhiều điều kiện thật khó khăn mà cỏ vẫn tồn tại là vì nó có những đặc tính giúp cho nó có thể chế ngự được nguyên cả một vùng rộng lớn. Trong hầu hết các loại thảo mộc, phần cây giữ việc tăng trưởng và phân hóa tế bào là đầu lá hoặc là rễ cây. Có nghĩa là khi lá bị hớt đi là sẽ không mọc ra lại, mặc dù cây có thể đâm lá mới ở nơi khác. Trong cây cỏ và trong một số cây khác, phần tăng trưởng nằm ở khoảng gốc của cái lá hoặc là ở rễ cây. Vì thế cho nên dù lá có bị cắt đi hay súc vật ăn đi mất, lá vẫn tăng trưởng vì nó tăng trưởng từ cuống lá. Cây cỏ còn có những rễ chồi mọc ngầm dưới đất nên nảy nở rất nhanh chóng và đông đảo. Thật ra phần thân và lá cỏ mà chúng ta nhìn thấy đó chỉ là 1/10 cây cỏ. 9 phần kia hoàn toàn ở dưới mặt đất và lá rễ cỏ. Như vậy, phần rễ cỏ đã giúp cho cỏ vẫn còn sống được mặc dù bị đốt cháy hay bị súc vật ăn mất phần thân và lá. Phần rễ mạnh mẽ cũng là nơi chứa nước cho thân và lá nữa. Vì trong những thời tiết khô, thân và lá nhả hơi nước ra. nhưng rễ lúc nào cũng còn đủ nước để cho cỏ được sống. Rễ cỏ cũng rất kỳ lạ. Một nhà nghiên cứu đã ngồi đo rễ của một cây lúa mạch và thấy rằng tổng cộng chiều dài của hệ thống rễ ấy dài đến trên 400 cây số. Đôi khi trên một đồng bằng, ta thấy có những đám cỏ chen lẫn với những đám đất trơ trọi. Ta có thể thắc mắc không hiểu tại sao cỏ không mọc trên các chỗ đất trơ trọi đó. Thật ra rễ của những đám cỏ ấy đã đầy đặc bên dưới vùng đất trơ trọi đó rồi, dày đến nỗi không có gì có thể mọc lên nổi nữa. Cỏ hay những cây thuộc loại cỏ có một đặc điểm là phải tỉa cắt luôn luôn, vì nếu không nó sẽ biến thành rừng rậm. Các nhà nghiên cứu còn chưa tìm ra giải đáp cho câu hỏi này. Tại sao cỏ có thể mọc được những nơi mà các cây khác không mọc lên được? Người ta bảo rằng cây cối cần nước rất nhiều hơn cỏ vì ba lý do. Thứ nhất là vì cây cối lớn hơn cỏ. Thứ hai là vì phần cây trên mặt đất nhiều hơn phần rễ. Thứ ba, cây cối cần nước trong thời gian tăng trưởng nhiều hơn và lâu hơn, vì trong thời gian ấy, cây cối còn phải tạo nên những lớp gỗ cũng như lá và hoa. Trong khi đó, hầu hết loại cỏ đều tăng trưởng trong một thời gian thật ngắn. Hoa cỏ cũng chỉ xuất hiện một thời gian rồi héo tàn nhanh chóng. Công dụng của cỏ có hai phương diện và cả hai đều ảnh hưởng nhiều đến kinh tế. Đó là dùng cỏ để nuôi bò và trồng cỏ làm cảnh. Nói về nuôi bò thì ta cần biết rằng con bò được trang bị một hệ thống tiêu hóa cellulose mà con người không có. Chúng có thể ăn cỏ và biến cỏ thành protein, trong khi đó chúng ta chỉ có thể ăn hạt cỏ mà thôi. Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta không nuôi bò bằng cỏ như chúng ta vẫn thấy, nhưng người ta thay cỏ bằng những loại cùng loại với cỏ như bắp ngô hoặc là cây đậu nành. Nuôi bò bằng những loại thực phẩm nhiều protein hơn thì người ta mới có được bò sữa cũng như bò làm thịt béo tốt. Theo một ước tính so sánh lượng cây cỏ dùng cho bò ăn thịt và thịt do bò sản xuất thì cứ 8 phần protein thực vật sản xuất được 1 phần protein súc vật. Ngày nay, trồng cỏ làm cảnh đã trở thành một ngành nông nghiệp quan trọng trong nhiều nước. Để duy trì những đồng cỏ, những vườn cỏ đẹp, người ta sản xuất hạt cỏ, phân bón, các hóa chất v.v. và cũng thu được hàng tỷ đô la mỗi năm. Nhưng đối với người thường thì bãi cỏ xanh là nơi làm cho sức khỏe tươi mới hơn và thêm nhiều hứng thú cho cuộc sống. Trong Kinh Thánh cũng nhiều lần đề cập đến cỏ, nhưng tôi thích nhất là câu "Mọi xác thịt ví như cỏ, mọi vinh quang của xác thịt như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời." Lời đó đã giảng truyền ra cho anh em. Mọi xác thịt ví như cỏ. Vâng, cỏ là giống, nay còn sống, mai bỏ vào lò. Nay còn, mai mất, không khác gì đời sống của con người chúng ta. Chúng ta chỉ là một loài cỏ, vì chúng ta không sống mãi với thời gian mà mỗi ngày tiến gần đến cái chết hơn, để rồi sẽ chấm dứt sự sống. Nhưng trong đời người còn có vinh quang, vinh hiển, làm cho đời người hơn hẳn vạn vật. Vinh quang của loài người trong thế kỷ 21 thật ghê gớm. Loài người to lớn hơn bao giờ hết vì đã chinh phục được cả không gian, đã tạo nên được những năng lực ghê gớm. Người ta ca ngợi nhau vì đã thắng được thiên nhiên trong nhiều địa hạt. Loài người còn đang hy vọng có thể tự tay sáng tạo nên những sinh vật nữa. Loài người thật là kỳ tài. Nhưng Thánh Kinh bảo rằng mọi vinh quang của loài người chẳng khác nào hoa cỏ. Hoa cỏ so với cây cối thiên nhiên thật nhỏ bé, không ai cần để ý đến và xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn rồi tàn héo. Vinh quang của loài người khi đặt vào vũ trụ rộng lớn cũng vậy, có lẽ còn không bằng một cái hoa cỏ nữa. Nhưng con người đã đau khổ cũng chỉ vì cố đi tìm vinh quang cho mình hay cho dân tộc mình. Dù có đạt được vinh quang nào đi nữa, khi đời người đã giới hạn thì vinh quang ấy cũng chẳng có giá trị gì. Câu tôi vừa trích trong Thánh Kinh còn nói rằng cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Tại sao có thể đem lời Chúa mà đặt bên xác thịt với hoa cỏ? Đó là đặt cái vĩnh hằng bên cạnh cái tạm thời, cái vô cùng bên cạnh cái khoảnh khắc. Lời Chúa là sức mạnh đã hình thành nên vũ trụ. Lời Chúa cũng là sức mạnh bảo vệ mỗi tâm hồn, mỗi tấm lòng đã bằng lòng nghe, nhận và tin lời Chúa. Lời Chúa còn lại đời đời không phải là một ý niệm đâu, nhưng là sự thật. Vì lời Chúa không bao giờ sai lạc, lúc nào cũng nghiệm đúng, lúc nào cũng chỉ vẽ đúng và lúc nào cũng có sức mạnh thay đổi. Con người xác thịt có thể còn lại vĩnh hằng được nếu biết lời Chúa. Biết lời Chúa là bước vào một lĩnh vực mới, lĩnh thổ vương quốc thiên đàng, lĩnh thổ của cõi vĩnh hằng, của cái vô cùng. Nhận lời Chúa là bằng lòng cuộc sống mới với những biến chuyển lạ kỳ, và sống với lời Chúa là sống trong hy vọng, thương yêu và niềm tin tràn ngập. Mỗi ngày lời Chúa được nói đến trên làn sóng điện này qua đài nguồn sống. Mỗi ngày lời kêu gọi của Chúa được nhắc lại. Ước mong quý thính giả không phải là người chỉ nghe chương trình phát thanh này để tìm thích thú, để tò mò, nhưng đã nghe được lời Chúa, nhận, tin và sống với lời ấy.
Rộn ràng màn đêm mịt mù vừa tàn, ngoài trời bình minh tươi sáng. Thầm lắng tai nghe lời ngài dịu êm, Chúa đến bên tôi gọi tên, vui sau giờ phút thần tiên. Lời Chúa xua tan đau thương cuộc đời, làm tươi làm dịu hồn người, làm lòng bình an phơi phới. Lời Chúa đưa tôi vào miền đồng xanh, có suối trong veo lượn quanh, bên ngài tươi mát tâm linh. Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ, tôi khao khát vô bờ những phút giây gần Chúa. Tôi say mơ, làm đẹp tình người, làm lòng nở hoa tươi mới. Mặc tháng năm đưa cuộc đời dần qua, sắc thắm phai trên màu hoa, linh hồn giang cánh bay.